Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang sáng nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính như sau.
Nhiều ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp FDI tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh.
Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm việc với huyện Tân Phú Đông về tình hình phát triển kinh tế xã hội.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang và đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển.
Lần đầu tiên trường Đại học Tiền Giang tham gia tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
Tiếp một câu chuyện buổi sáng với bài viết Tự hào 92 mùa xuân dễ dàng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Lầu Năm Góc Mỹ đang thúc giục Quốc hội phê duyệt ngân sách đề xuất của Bộ Quốc phòng là 842 tỷ đô la Mỹ, mục tiêu để hiện đại hóa lực lượng quân đội của Mỹ ở châu Á và trên toàn thế giới.
Ít nhất 34 người di cư châu Phi mất tích do đắm thuyền ngoài khơi Tunisia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, tại buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, lãnh đạo các sở ngành và các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại tỉnh Tiền Giang vừa qua, các doanh nghiệp đã trình bày những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.
Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông tin đến các doanh nghiệp về tình hình kinh tế xã hội mà Tiền Giang đã đạt được trong năm 2022. Theo đó, Tiền Giang có 20 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, ông cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023. Hầu hết các hoạt động trên mọi lĩnh vực đã phục hồi, một số ngành tăng trưởng mạnh, cụ thể chỉ số sản xuất công nghiệp quý 1 tăng 4,2% so cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 20% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 7,9% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa tăng 8,1% so cùng kỳ. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã nêu lên những khó khăn vướng mắc của đơn vị liên quan đến vấn đề đất đai, những chính sách ưu đãi về thuế, cấp phép môi trường, vấn đề giải phóng mặt bằng để dự án nhanh chóng đi vào thực hiện. Liên quan đến vấn đề này, ông Ô Xuân Xu, tổng giám đốc công ty Genuquin Tiền Giang bày tỏ:
Hiện chúng tôi đang đầu tư sân golf và khu nghỉ dưỡng trong Tân Phước. Rất mong các sở ngành hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án triển khai trong thời gian sớm nhất.
Nói về các vấn đề thủ tục hải quan, ông Lee Sao-hui, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lop Advent Việt Nam đề nghị:
Hiện tại, công ty đã nộp hồ sơ xin phép về các thủ tục môi trường, thẩm định kỹ thuật, công nghệ, cần tỉnh hỗ trợ để doanh nghiệp nhanh chóng triển khai thực hiện giai đoạn 2 vào tháng 4, tháng 5 tới. Do là đơn vị xuất nhập khẩu, nên chúng tôi cần hải quan đưa các anh chị giỏi về nghiệp vụ tư vấn hỗ trợ chúng tôi, để chúng tôi làm các thủ tục nhập khẩu cũng như xuất khẩu nhanh.
Mọi ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp được lãnh đạo các sở ngành giải đáp một cách cụ thể rõ ràng, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp nên có văn bản và gửi cho sở ngành cụ thể để được giải quyết nhanh và trong thời gian sớm nhất. Phát biểu tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp FDI, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp FDI vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh cũng như sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Ông nhấn mạnh:
Nhà đầu tư nào, dự án nào còn quan tâm, còn tâm huyết, còn thực hiện thì chúng tôi xem xét. Còn cái nào mà không quan tâm, không tâm huyết thì chúng tôi sẽ rút giấy phép, mời nhà đầu tư khác. Chính quyền tỉnh Tiền Giang là luôn luôn là đồng hành cùng với doanh nghiệp để phát triển, để mà vừa mà phát triển của doanh nghiệp mà vừa phát triển của tỉnh nhà. Tinh thần chung là chúng ta chia sẻ, hợp tác để cùng nhau mà cùng phát triển. Do vậy trong lĩnh vực ngân hàng cũng mong rằng là các doanh nghiệp FDI.
Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế Tiền Giang giới thiệu một số chính sách có liên quan đến doanh nghiệp FDI. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với huyện Tân Phú Đông về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, quý 1 năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế địa phương trong năm 2023.
Công tác chỉ đạo điều hành từ huyện đến cơ sở sâu sát, tập trung và có hiệu quả hơn, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành đoàn thể, nên trong năm 2022 đạt 11 trên 11 chỉ tiêu thi đua tỉnh giao, nổi bật như thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt gần 50 tỷ đồng, vượt 25 tỷ so với nghị quyết, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,5 triệu đồng, vượt 5,5 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.200 tỷ đồng, vượt 100 tỷ đồng. Riêng trong quý 1 năm 2023, địa phương đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra, tất cả đều đạt trên 25%. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt như giá trị sản xuất khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung. Các ngành quyện cũng nêu thêm những khó khăn kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở tháo gỡ như hạ tầng giao thông chưa đồng bộ trong bối cảnh áp lực ra mắt nông thôn mới, giá nông sản thấp nên sản xuất cây trái chăn nuôi trì trệ, kêu gọi nhà đầu tư khó khăn nên số lượng doanh nghiệp còn hạn chế, tình hình sạt lở kè cát, vốn đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao hạn chế. Ông Bùi Thái Sơn, Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông cho biết thêm.
Việc đầu tư đồng bộ tất cả các mặt để ra mắt nông thôn mới là nó rất là lớn, vốn lớn, công sức lớn, rồi cái tổng nguồn cái lực lượng cũng phải tham gia rất là nhiều. Nhưng mà cái khả năng trong dân thì thấp, nên là huy động là không được. Nhưng cái tình hình là người dân là cũng tứ xứ ở tới đây, rồi canh tác sinh sống. Cái vướng mắc thời gian qua là cũng từ chỗ này. Khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nói chung như vậy. Chúng tôi cũng làm những công trình là tháo gỡ dần dần thôi. Công trình nào cũng vướng hết các ông chí. Nhưng mà bằng cái quyết tâm chính trị, bằng sự phối hợp, kiên trì các lực lượng thì cũng đã gỡ hầu hết các công trình làm được. Anh em vất vả lắm.
Sau khi các ngành trả lời các đề xuất, góp ý giải pháp tháo gỡ các khó khăn của huyện, ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự lãnh đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện trong phát triển địa phương thời gian qua. Ông đề nghị huyện cần xác định cây trồng vật nuôi lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế đất đai, không gian biển để quy hoạch phát triển, khai thác hiệu quả, quan tâm trồng rừng hoặc trồng rừng kết hợp với nuôi trồng thủy sản, kiện toàn nâng chất hệ thống hạ tầng giao thông đủ chuẩn mực phục vụ cho sản xuất. Ông Phạm Văn Trọng nói:
dư địa đất đai là của các anh chí là giờ còn nhiều, rồi không gian biển dễ tính toán lắm các anh chí, là cái bài học liên quan đến quy hoạch đất đai rồi sử dụng đất đai là cái quan trọng nhất là quản lý quy hoạch các anh chí, quản lý quy hoạch. Rồi là tiến tới thì ta khai thác sử dụng nó. Chỉ trước hết là cái công việc mà mình cần phải triển khai sớm. Đó là cái xây dựng nông thôn mới.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ với huyện, kịp thời tháo gỡ các chướng mắc, định hướng, tham mưu cụ thể từ lĩnh vực, tạo động lực để huyện Cù Lao phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Trong đó cần nhất là huy động mọi nguồn lực để nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới để đến năm 2024, huyện Tân Phú Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới, góp phần cùng tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Tại Sở Chỉ huy Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang và Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển.
Theo đó, lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất nội dung biện pháp phối hợp, cụ thể thường xuyên trao đổi thông tin tình hình trên biển kịp thời và chính xác, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vụ việc trên biển, ngăn chặn hành động vi phạm chủ quyền, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, buôn lậu và các loại tội phạm khác trên biển, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và ứng phó khắc phục sự cố môi trường biển. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn và địa bàn hoạt động của từng đơn vị theo quy định, khi có đề nghị được hỗ trợ thì chỉ huy hai đơn vị linh hoạt kịp thời phối hợp, chủ động xử lý những tình huống xảy ra, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật quý 1 năm 2023.
Trong quý 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã tổ chức quán triệt triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật năm 2023, chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị chủ động tích cực làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, đảm bảo thống nhất, xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Trong thời gian tới, các đơn vị nhanh chóng khắc phục những hạn chế về thao trường bài tập, mô hình học cụ, biên soạn giáo án và thuật luyện giáo án. Sau huấn luyện phải tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng, trong huấn luyện phải đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, thường xuyên tổ chức quán triệt nội dung các văn bản về xây dựng nề nếp chính quy, duy trì nghiêm các chế độ quy định. Ban chỉ huy quân sự huyện Cái Bè vừa phối hợp cùng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lợi B tổ chức lễ ra quân thực hiện công tác vận động quân chúng năm 2023.
Sau lễ phát động, theo phân công của ban tổ chức, lực lượng dân quân cơ động và đoàn viên thanh niên được chia làm 3 đội di chuyển xuống các địa bàn dân cư của xã Mỹ Lợi B, phối hợp các ban ngành đoàn thể xã ấp thực hiện phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, làm cỏ, lượm rác và chăm sóc các tuyến đường qua. Sau gần một buổi lao động tích cực, các khu vực này đã được dọn dẹp sạch đẹp, đã yêu cầu đề ra. Sau buổi ra quân của lực lượng dân quân, xã Mỹ Lợi B sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân, vì ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phát động sự tham gia hưởng ứng của toàn thể nhân dân, góp phần duy trì và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây vừa tổ chức họp bàn phương án thực hiện việc thu hồi cho thuê lại đất đối với phần diện tích hơn 1.000 m2 và các công trình kiến trúc khác như hàng rào, nhà kho, sân quần vợt nằm cặp theo đường giếng nước của công ty điện lực Tiền Giang, hiện do điện lực Gò Công Tây quản lý.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Nê, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây cho biết, thực hiện chủ trương xây dựng thị trấn Vĩnh Bình đạt chuẩn văn minh đô thị nâng cao, huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới, huyện Gò Công Tây dự kiến sẽ thực hiện việc chỉnh trang, mở rộng hạ tầng giao thông thị trấn Vĩnh Bình, trong đó có việc xây dựng nút giao thông ngã ba Hòa Đồng, góp phần tạo thêm vẻ mỹ quan đô thị. Thực hiện dự án này, huyện Gò Công Tây dự kiến sẽ thu hồi có số diện tích đất và các công trình kiến trúc nêu trên do điện lực Gò Công Tây quản lý. Đây là công trình quan trọng, mang tính cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy, lãnh đạo huyện Gò Công Tây rất mong lãnh đạo công ty điện lực Tiền Giang, điện lực Gò Công Tây cảm thông chấp thuận chủ trương này. Đề nghị lãnh đạo các ngành tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương tháo gỡ các khó khăn, hoàn tất các thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện dự án này. Kết thúc buổi làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây và công ty điện lực tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các ngành tỉnh đã thống nhất chủ trương thu hồi hơn 1.000 m2 của công ty điện lực Tiền Giang hiện do điện lực Gò Công Tây quản lý để triển khai thực hiện chỉnh trang nâng cấp đô thị thị trấn Vĩnh Bình. Đồng thời, huyện Gò Công Tây cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công ty điện lực Tiền Giang được thuê lại hơn 832 m2 đất công nằm phía sau liền kề với khuôn viên đơn vị để làm sân bãi luyện tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Bưu điện huyện Cái Bè tổ chức hội nghị triển khai công tác chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội cho cán bộ công chức phụ trách lao động thương binh và xã hội tại các xã thị trấn.
Tại hội nghị, các cán bộ công chức được triển khai công văn số 5234 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Theo hướng dẫn, việc thực hiện thu nhập, cập nhật thông tin tài khoản hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với công an cấp xã, thị trấn thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, ưu tiên các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của địa phương. Công tác thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản ban đầu của các đối tượng phấn đấu hoàn thành trong quý 1 năm 2023. Việc thu thập, cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản của các đối tượng được thực hiện thường xuyên hàng tháng trước mỗi kỳ chi trả. Sau khi xác thực xong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn gửi danh sách cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, tổng hợp gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi. Khi hệ thống các cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội chính thức đi vào hoạt động, Bộ phối hợp với Bộ Công an thực hiện việc xác thực thông tin đối tượng và thông tin tài khoản của đối tượng để hỗ trợ chi trả. Tại sân vận động Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Đông vừa diễn ra giải bóng đá du lịch huyện Gò Công Đông năm 2023.
Giải bóng đá có sự tham gia của 13 đội đại diện cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện, được chia làm 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2023. Giải bóng đá du lịch huyện Gò Công Đông là hoạt động thể thao thường niên được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện và tăng cường các hoạt động thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên. Từ khi sân vận động Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Đông được xây mới với cơ sở vật chất hiện đại đã giúp cho nhiều phong trào thể thao trên địa bàn phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, phát hiện và tập hợp những tài năng thể thao và phát huy các giải phong trào của huyện trong thời gian tới. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại vận chuyển hàng hóa, nông sản, sáng ngày 25 tháng 3, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây kết hợp cùng nhà tài trợ là nhóm từ thiện Tuệ Tâm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Bồ Đề 4 tại đường cặp kênh Màu, ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì.
Cầu Bồ Đề 4 có chiều dài 9m, rộng 3,3m, tải trọng 2,5 tấn, được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, kinh phí xây dựng 90 triệu đồng. trong đó nhóm từ thiện Tuệ Tâm ủng hộ kinh phí xây dựng 71 triệu đồng, phần còn lại từ nguồn vốn của địa phương. Việc khởi công xây dựng cầu Bồ Đề đi qua tuyến đường kênh Mào ấp Bình Hòa Đông xã Bình Nhì có ý nghĩa lớn đối với nhân dân của các ấp trên địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại, giao thương dễ dàng hơn, các em học sinh đi học thuận tiện, qua đó góp phần phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, lần đầu tiên trường Đại học Tiền Giang được chọn là một trong 21 địa phương tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào hôm nay ngày 26 tháng 3. Trường Đại học Tiền Giang đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng các điều kiện cho kỳ thi an toàn nghiêm túc, ghi nhận của phóng viên Thu Thủy.
Thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổng số thí sinh đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 ở 21 tỉnh thành phía Nam có gần 91.500 thí sinh đăng ký, nhiều hơn gần 10.000 thí sinh so với năm 2022. Về điểm thi, tăng thêm 4 địa điểm thi tại các tỉnh Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Tại điểm thi, trường Đại học Tiền Giang có 2.800 thí sinh đăng ký dự thi, chủ yếu là học sinh lớp 12 đang học tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, hai điểm thi tại trường Đại học Tiền Giang có 89 phòng thi và 216 cán bộ coi thi. Cụ thể, tại điểm thi số 1 bố trí 46 phòng thi với 102 cán bộ coi thi. Tại điểm thi số 2, bố trí 43 phòng thi và 114 cán bộ coi thi. Theo Trường Đại học Tiền Giang, lần đầu tiên kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại tỉnh, nên Trường Đại học Tiền Giang đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, các điều kiện an toàn cho khâu bảo quản và in sao đề thi. Ông Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho biết.
Thì năm nay với số lượng thí sinh mà đăng ký thi vào ở tỉnh Tiền Giang của chúng ta, thi vào hội đồng thi ở trường Đại học Tiền Giang là khoảng 2.812 thí sinh. Đây, số lượng thí sinh rất là nhiều. Chính vì thế mà công tác phối hợp với trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đó, mình chia ở trường Đại học Tiền Giang có hai cái điểm thi, gồm có điểm thi 1 và điểm thi 2. Một điểm thi thì khoảng 1.200, điểm thi còn lại khoảng 1.600. Hiện nay cái công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất của trường thì cơ bản là hoàn thành đúng theo cái kế hoạch phối hợp với trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức kỳ thi này. Và cái công tác tập huấn của giáo viên coi thi đã hoàn thành.
Theo ban tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đề thi về cơ bản giữ cấu trúc mức độ ổn định như các năm trước. Thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm trên giấy, gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 150 phút với 3 phần, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, toán học, tư duy logic, phân tích số liệu và giải quyết vấn đề. Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6 giờ 30 phút để nhận giấy báo dự thi và chỉnh sửa những sai sót nếu có và bắt đầu thi từ 7 giờ 30 phút. Trong thời gian này, thí sinh sẽ được nhận thẻ dự thi và được sinh hoạt quy chế thi. Ông Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang lưu ý thêm với thí sinh.
Và riêng các em thí sinh ở tỉnh mình khi đến trường Đại học Tiền Giang thì cũng yên tâm, bởi vì mặc dù cơ sở rộng nhưng trường cũng đã huy động một số lượng sinh viên để hướng dẫn các em đến từng điểm thi và đến phòng thi cho nó đúng thời gian quy định. Và cũng lưu ý khi các em đến đi thi thì theo thống nhất với trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong kỳ thi này các em cố gắng mang đầy đủ các giấy tờ, mà hiện nay không có giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào mà chúng ta quên giấy tờ và làm mất cái giấy tờ, đặc biệt là thẻ căn cước công dân.
Có thể nói đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở điểm thi trường Đại học Tiền Giang đã hoàn tất. Ngày 25 tháng 3, tất cả các hoạt động học tập tại trường đã tạm dừng cho kỳ thi hôm nay, ngày 26 tháng 3.
Tiết mục câu chuyện buổi sáng.
Tiết mục câu chuyện buổi sáng.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 3 năm 1961, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 3 tháng 3 năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hàng năm. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, tiết mục câu chuyện buổi sáng hôm nay sẽ cho đến quý vị và các bạn bài viết Tự hào 92 mùa xuân dễ dàng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 92 năm, qua 11 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc, hệ thống tổ chức của đoàn gồm 4 cấp không ngừng được củng cố, lớn mạnh. Hiện nay, 63 tỉnh thành trên cả nước đều có hệ thống tổ chức đoàn, 1.496 đoàn cấp huyện, 20.733 đoàn cơ sở, 19.489 chi đoàn cơ sở và 248.059 chi đoàn, với trên 7 triệu đoàn viên. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên không ngừng mở rộng, phát triển mạnh mẽ của Hội Liên hiệp Thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể với gần 10 triệu hội viên, 1,2 triệu hội viên, hội sinh viên Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhận rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Đoàn đã thực hiện tốt chức năng đòi hậu bị tin cậy của Đảng. Từ khi thành lập đến nay, đoàn đã bồi dưỡng giới thiệu hàng chục ngàn đoàn viên ưu tú tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, nhà nước, các ngành các cấp và các đoàn thể nhân dân. Để xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng và tiếp tục vững bước dưới cờ Đảng quang vinh trong những năm tới dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau. Thứ nhất, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng cùng cấp đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, bồi dưỡng giới thiệu đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu để bổ sung cán bộ cho Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Thứ hai, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, kiên định, kiên trì giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, coi trọng giáo dục niềm tin sắt son với Đảng, với Bác Hồ cho đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ và chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Thứ ba, tổ chức triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng, thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Thứ tư, tích cực đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tuổi trẻ, phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Các tổ chức của thanh niên Việt Nam cần đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên, tiếp cận và tổ chức các nội dung hoạt động hỗ trợ phù hợp với thanh niên. Xuân Quý Mão năm 2023, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 92 tuổi, hành trang của tổ chức đoàn là các phong trào thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, thanh niên tình nguyện, năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, vẫn đang là ngọn lửa thôi thúc tiếp nối cho phong trào hoạt động hiện nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần tin thời sự quốc tế.
Lầu Năm Góc Mỹ đang thúc giục Quốc hội phê duyệt ngân sách đề xuất của Bộ Quốc phòng là 842 tỷ đô la Mỹ, mục tiêu để hiện đại hóa lực lượng quân đội của Mỹ ở châu Á và trên toàn thế giới. Ngân sách đề xuất cao hơn 40% so với năm ngoái. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, ngân sách mới sẽ nâng cao khả năng quân sự của Mỹ tại Thái Bình Dương và bảo vệ đồng minh. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện có kế hoạch thay thế hệ thống vũ khí và tăng cường khả năng điều động quân đội nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Hơn 60% lực lượng quân đội Mỹ hiện đang ở trạng thái sẵn sàng cao nhất và có thể triển khai chiến đấu trong vòng 30 ngày, trong khi 10% có thể triển khai trong vòng 96 giờ.
Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến nay, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga. Nhận xét này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhân chuyến công du đầu tiên của người đứng đầu Nhà Trắng tới quốc gia Bắc Mỹ này. Trước đó, các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã liên tục cảnh báo Trung Quốc không cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga, đồng thời tung tin rằng sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt Trung Quốc nếu điều đó xảy ra. Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia, nếu xảy ra trường hợp Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, điều đó sẽ có tác động sâu sắc tới cuộc xung đột ở Ukraine trong năm thứ hai này.
Diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 tại Brussels, Bỉ, hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU nhằm tìm tiếng nói chung xung quanh hàng loạt thách thức mà khối đang đối mặt cũng như các vấn đề quốc tế nổi bật. Xung đột tại Ukraine là chủ đề chính được thảo luận. Tại hội nghị, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của EU chính thức thông qua thỏa thuận cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo trong 12 tháng tới. Thỏa thuận trên đã được nhất trí tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU ngày 20 tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, một số quốc gia Đông Âu như Hungary, Bulgaria phản đối và yêu cầu các bên thúc đẩy đàm phán hòa bình. Theo thỏa thuận, Ủy ban châu Âu sẽ cấp 1 tỷ euro, tương đương với 1,07 tỷ đô la Mỹ cho các nước EU để cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo lấy từ kho của các nước này. Ngoài ra 1 tỷ euro nữa sẽ chi mua đạn dược. Việc đặt hàng được triển khai từ tháng 5 tới, trước khi hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra, Slovakia thông báo đã chuyển 43 chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.
Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vừa tiến hành khóa huấn luyện đầu tiên triển khai hệ thống từ xa của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc. Theo lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, việc huấn luyện các lực lượng vận hành tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD nhằm giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị thế trận phòng thủ kết hợp trong liên minh. Động thái này đồng thời thể hiện cam kết vững chắc của Washington trong hỗ trợ và bảo vệ Hàn Quốc, củng cố hơn nữa an ninh và ổn định trên khu vực bán đảo Triều Tiên. Đợt huấn luyện diễn ra cùng lúc với cuộc tập trận chung thường kỳ kéo dài 11 ngày giữa Mỹ, Hàn Quốc, mang tên Lá chắn tự do vừa kết thúc hôm 23 tháng 3.
Một vụ đắm thuyền ở ngoài khơi Tunisia vừa diễn ra vào ngày 24 tháng 3, khiến nhất 34 người di cư châu Phi mất tích. Đây là chiếc thuyền thứ 5 liên tiếp bị chìm trong vòng 2 ngày qua, khiến 7 người thiệt mạng và 67 người mất tích. Những vụ việc đắm thuyền liên tiếp xảy ra trong những ngày gần đây trong bối cảnh lượng tàu thuyền chở những người di cư châu Phi và Trung Đông từ bờ biển Tunisia đến châu Âu nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ngày càng gia tăng. Trong đó, bờ biển Sfax là một trong những điểm khởi hành chính. Trong khi đó, chính quyền Tunisia cũng đẩy mạnh các chiến dịch bắt giữ nhằm vào người nhập cư không có giấy tờ đến từ khu vực phía nam sa mạc Sahara của châu Phi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin cần trao đổi với cộng tác viên.
Tuần qua, ban biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang đã nhận và phát tin bài của các bạn sau: Giang Sơn, Quang Thọ, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cái Bè, Quế Ngân, Thanh Tùng, Hồng Linh, Hùng Quy, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cái Lậy, Phương Tuyền, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Cái Lậy, Ngọc Diễn, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành, Thùy Linh, Cẩm Linh, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Mỹ Tho, Ngọc Xuyên, Ngọc Duyên, Bình Yên, Khánh An, Công Hưởng, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Chợ Gạo, Minh Úc, Thanh Lâm, Phúc Thịnh, Thanh Nhàn, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước, Quốc Nam, Kim Lan, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây, Quỳnh Cẩm, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Gò Công, Quốc Toàn, Lê Khang, Quang Minh, Bảo Lộc, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Đông, Duy Tuấn, Hữu Dư, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phú Đông, Thanh Lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đặng Thanh, Công an Tiền Giang, Thanh Quang, CDC Tiền Giang, Đoàn Phát, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang. Ban biên tập chân thành cảm ơn sự công tác của các bạn. Tuần sau, ban biên tập đài rất mong nhận được nhiều tin bài của các bạn với các nội dung sau: kết quả phát triển kinh tế xã hội, kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội quý 1 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý 2 và cả năm 2023, các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi, phòng chống thiên tai, triều cường, hạn mặn, phòng chống cháy nổ, các hoạt động đảm bảo quốc phòng quân sự địa phương và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, cùng những vấn đề thời sự diễn ra ở các địa phương trong tỉnh. Ban biên tập rất mong nhận được nhiều tin bài của các bạn gửi đến cộng tác qua địa chỉ email thời sự phát thanh Tiền Giang a@gmail.com. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Thanh Đào biên soạn với sự tham gia thực hiện của các phát thanh viên Chí Thiện, Quốc Thái và kỹ thuật viên Minh Kha, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân ái chào tạm biệt.